SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ hàng tuần, đặc biệt là nhân ngày bắt đầu tài khóa mới ngày 1 tháng 7 năm 2018. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Hoàng Bách.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trước khi bắt đầu chương trình thì cũng thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi sở thuế. Thưa anh Lộc, bắt đầu một cái tài khóa mới này thì có những chuyện gì chúng ta cần phải nói tới anh Lộc?
Dạ, trước hết thì chúng tôi cũng xin nhắc đó là về trong cái chương trình từng trước đó, chúng tôi có nói về những cái mà việc mà chúng ta nên làm trước khi mà năm tài khóa vừa chấm dứt ra. Thì chúng tôi cũng rất vui là được cũng có một số quý vị cũng có điện thoại và vào cái website của chúng tôi để mà lấy số điện thoại để mà gọi để mà hỏi thêm về cái phần đó. Nhất là đặc biệt là về cái tiền mà quỹ hưu bổng, là tức là mình bỏ tiền thêm vào quỹ hưu bổng. Cái đó là những cái mà nó rất là tốt cho chúng ta. Và còn một cái mà chúng tôi xin nhắn quý vị đó, nếu mà quý vị đã bỏ tiền vào quỹ hưu bổng mà để mà khai thuế cho năm nay đó, là cái quan trọng là chúng ta phải báo cho cái quỹ hưu bổng đó biết là mình đã bỏ tiền vào và mình phải cần cái giấy của họ báo cho biết là để là mình dự định là mình khai thuế, khấu trừ thuế để mà họ biết là cái phần đó bỏ vào là cái đó là mình tự đóng vào để mà mình được khai thuế hàng năm đó anh. Do đó cái đó cũng là cũng quan trọng là chúng ta phải làm cái chuyện đó. Và thưa anh thì như anh nói đó là mùa thuế là đến hôm nay là bắt đầu là 1 tháng 7 đó, là tức là tài khóa vừa qua đã hết. Thì đến năm từ 1 tháng 7 trở đi á, là chúng ta từ từ là chúng ta phải để mà chuẩn bị để mà giấy tờ đồ để mà khai thuế đó anh. Trong những lần tới này đó thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa những cái thông tin và những cái cuộc thảo luận này nó cũng sẽ liên quan đến những đề tài mà nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về quyền lợi và bổn phận của mình. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây đó là mặc dù là cái tài khóa vừa chấm dứt thì chúng ta có thể là chúng ta được đi khai thuế đồ này nọ, nhưng mà đối với sở thuế đó họ cũng nhắc nhở chúng ta, và chúng tôi cũng xin lặp lại đây đó là thông thường là như chúng ta biết là hồ sơ chúng ta đó sau này đó là sở thuế nó cập nhật và đối chiếu với những cái cơ quan tài chính, những cái cơ sở đồ và những cái chủ nhân. Do đó thường là những cái chi tiết đó họ vào đó là khoảng giữa cuối tháng 7 hoặc là tháng 8 trở đi. Do đó chúng ta từ từ chúng ta hãy đi khai thuế. Nếu mà chúng ta khai sớm quá thì đó là có thể những cái chi tiết đó nó chưa có, và có thể là có những cái phần mà chúng ta khai nó không được chính xác, thì nó có thể mình sau này mất công mình phải đòi điều chỉnh hồ sơ, hoặc là có thể là sở thuế sẽ phát hiện ra sau này để mà họ có thể họ phạt chúng ta. Do đó là chúng ta nên từ từ, chứ không nhất thiết là thôi bây giờ tháng 7 rồi bây giờ đi làm khai thuế không. Dạ, tại vì cái mùa thuế, cái khai thuế thật sự nếu mà chúng ta nhờ một người đại diện khai thuế thì cái thời gian của chúng ta nó có rất là dài, chứ không phải là tới tháng 3, tháng 10 là hết đâu. Dạ, nó còn dài hơn. Do đó là chúng ta từ từ, thì cái quan trọng hôm nay chúng tôi xin trình bày đó là về cái mà mình phải, ai có cần phải khai thuế. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, trước khi đề cập đến những người nào cần phải khai thuế thì thưa anh, thực sự thì những người mà có số lợi tức đơn giản mà cần không có những tiền lời ngân hàng, không có cổ phiếu, không có cổ phần vân vân, mà có lẽ rằng không có gì thay đổi, thì nếu mà họ có cái tổng số những số tiền lãnh lương hồi trong năm rồi thì có lẽ họ cũng có thể khai được vào ngày 1 tháng 7 trên trang mạng hoặc là nhờ một người kế toán viên khai thuế. Thế anh có gì chửi
dạ,
chửi phải không
em.
Đúng ạ? Phải không ạ?
Dạ, nhưng mà có một cái đó là tại vì sau này đó là sở thuế đó có những cái mà họ đối chiếu những cái hồ sơ đó, thật sự ra đó là anh có thể anh lên đường khai nhưng mà chưa có giấy tờ gì hết, tức là chủ nhân còn chưa có đưa giấy tờ cho mình nữa. là cái thường nó gọi là payment summary để mà mình đi khai, thì có thể là không có. Nhưng mà sau này nếu mà chúng ta qua tháng 7, tháng 8 thường là những cái đó nó sẽ cập nhật trong đó, thì có thể là chúng ta sẽ không cần đem cái giấy tờ đó tới, là cái người kế toán cũng có thể giúp chúng ta khai, tại vì những cái đó nó đã được trong cái hồ sơ của sở thuế rồi. Dạ. Thưa anh, thì tức là mình có, nếu mà mình thấy là mình lợi tức của mình đơn giản không có gì hết, mình muốn làm cho xong thì cũng được. Nhưng mà mình xin nhắc lại đó là giả tỷ nhiều khi có những cái account, bank account hoặc là những cái này cái nọ mà mình nhiều khi để mình giữ trong quỹ tiết kiệm mà mình quên, thì đó là những cái mà mình cũng phải suy nghĩ tới, để mà nhiều khi mình thiếu sót thôi chứ không có gì. Còn nếu mà mình muốn đi, mình muốn làm sớm thì là mình cũng có quyền mình làm chứ không có.
Chắc là người nào cũng quá đáng trí trong thôi, thường thường tiền mà để trong bank account mà quên thì chắc hiếm khi lắm, thưa anh Lộc ha.
Dạ thưa anh, thì anh cũng chắc cũng không phải là hiếm có đâu anh, rồi cũng có rất là nhiều người, với có những cái đó là thí dụ như là mình bỏ tiền vào sổ băng, mình giữ trong cái quỹ trong cái bank account đó mà hàng năm á, tức là mà nó cho mình cái tiền lời trong đó nhưng mà mình không có rút ra, mình cứ để trong đó, thì mình cứ nghĩ là cái đó là tại vì mình không rút ra, do đó là mình không khai thuế. Nhưng mà không phải, tại vì một khi mà cái tiền mà nó là tiền lời nó nằm trong sổ băng rồi, là tức là cái đó là mình phải khai. Dạ thì chúng tôi biết được là cũng có nhiều người đó là cũng quên cái phần đó, hoặc là nhiều khi mình có tiền trong đó nhưng mà mình đâu biết là nhà băng có trả tiền lời cho mình hay không, tại vì nhiều khi mình không có đụng tới bởi vì mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà có cái những cái chi tiết đó mà đối chiếu của sở thuế đó, thì đó là họ sẽ biết và họ sẽ tự động ghi vào cho mình, và mình sẽ check lại coi là có đúng hay không. Dạ.
Dạ vâng, trở lại vấn đề thì thưa anh có đề ra là những người nào cần khai thuế, thì có lẽ là những người đi làm thì phải khai thuế rồi, phải không anh? Hay là có gì khác biệt nữa không?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh. Thì đó là nếu mà chúng ta làm mà cái lợi tức của chúng ta mà trên 18.200 đồng thì cũng như những năm trước đó là chúng ta phải khai thuế cái phần đó. Còn nếu mà những đứa em trẻ, đứa dưới 18 tuổi đó là số tiền đó là 416 đồng, là tức là tiền mà không phải là lương bổng của mấy đứa em đó, thì đó là mình phải khai cái phần đó. Hoặc là mình là không phải là công dân Úc, tức là một cái thường trú nhân của nước ngoài, hoặc là mình tức là theo định nghĩa của thuế đó, và thì đó là mình, nếu mà mình có một đồng nào ở nước Úc này thì là mình cũng phải khai cái số tiền đó đó anh. Còn cái những người mà không khai đó, thường đó là thí dụ như là những người mà lớn tuổi mà có lãnh được cái tiền nó gọi là pension hoặc là senior tax offset đó, là tức là lãnh được những cái tiền của xã hội đó, thì nếu mà lợi tức của cái người độc thân hoặc là quá phụ hoặc là độc thân quá phụ đó anh, thì đó là cái số tiền là 32.279 đồng. Là nếu mà dưới cái số tiền đó thì chúng ta cũng không phải khai thuế. Tức là nếu mà mình có lãnh tiền của pension đó là hoặc là cái người mà nếu mà ở chung với có một cái người phối ngẫu đó là cái số tiền là 31.279 thì hoặc là cái đó là cho những người nào mà có người phối ngẫu mà sống ở trong những cái nursing home hoặc là bị bệnh đồ mà phải sống riêng lên. Còn nếu mà một cái người có gia đình, tức là hai vợ chồng, thì là một người đó là 28.974 đồng, tức là khoảng gần 30.000 đó cho những người nào mà lớn tuổi mà có lãnh tiền của senior living mà được cái tiền senior pension offset đó, thì chúng ta không phải khai cái không phải đi khai thuế. Nếu mà chúng ta có thêm được chút đỉnh tiền lợi tức nữa thì chúng ta không bắt buộc là phải khai thuế đó. Cái mà còn nếu mà những người nào mà không có lãnh được những cái tiền đó mà tức là cái pension hoặc là senior tax offset đó, nhưng mà có lãnh những cái tiền mà từ xã hội, ví dụ như là cái Jobs Allowance hoặc là này nọ đó, thì nếu mà tổng số lợi tức của họ mà trên 20.542 đồng là phải đi khai thuế. Thì nói tóm lại, nếu mà lợi tức của chúng ta mà trên 20.542 đồng cho những người nào mà có lãnh tiền của bên xã hội mà không phải là những cái tiền mà cho những người già hoặc là có được cái những cái pension làm cái offset thì là được như vậy. Còn và cũng có những người đó anh, là nếu mà là thí dụ như lợi tức chúng ta thấp nhưng mà mình có cái tiền, thí dụ như là mình làm thấp tiền nhưng mà chủ nhân có trả thuế cho chúng ta, thì chúng ta nên khai để mà chúng ta lấy lại cái tiền thuế đó đã đóng rồi, tức là tiền bồi hoàn đó lại. Và hoặc là nếu mà chúng ta làm business, tức là chúng ta có mở một kinh doanh để cái một cái business nào á, là bắt buộc chúng ta phải khai thuế, không cần biết là chúng ta làm ra lợi tức như thế nào, thì khi mà chúng ta làm business là chúng ta phải khai thuế. Và cái thứ hai đó là nếu mà chúng ta có cái những cái lỗ làm ăn hoặc là buôn bán, hoặc là có những cái mần nào mà lỗ đó, thì chúng ta cũng phải nên khai để mà đem những cái lỗ đó qua những năm sau. Và thì đó là có bao gồm luôn là capital loss, tức là những cái lỗ nào mà khi mà mình những cái bất động sản, tài sản đồ này nọ mà mình lỗ đó, thì mình cũng nên khai để mà mình giữ cái lỗ đó cho những năm tới đó. Và thường đó là đó là những cái mà nói một tóm lại đó là nếu mà chúng ta được những cái phần đó đó là chúng ta phải khai thuế, hoặc là chúng ta có cái tiền mà chia từ những cái quỹ trust đồ này nọ đó là mà làm trong cái những cái bên primary production, tức là chúng ta cũng phải khai đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng mà thật sự khi mà anh Lộc nói ra thì thấy là hết sức phức tạp. Và nếu quý vị mà khai thuế hoặc là dự định khai thuế thì cũng có thể xem các thông tin này của sở thuế, hoặc là lên online và tốt nhất là gặp một kế toán viên để họ rành rẽ vấn đề này, bởi vì nhiều khi nhiều người không hiểu chi tiết giống như anh Lộc đã nói. Mà thưa anh, còn những cái lý do nào khác nữa không thưa anh?
Dạ, cũng còn nhiều cái lý do nữa anh. Một trong những cái lý do đó là cái về mà cái phần mà child support, tức là nếu mà mình có bổn phận trách nhiệm của người cha người mẹ mà phải hoặc là cái mình là cái người mà nhận được hoặc là người phải trả cái child support, tức là trả tiền ra cái dạng child support là chúng ta phải khai thuế, ngoại trừ là trường hợp là chúng ta lãnh tiền xã hội đồ này nọ thì là không có gì, hoặc là cái lợi tức của chúng ta thấp. Còn nếu mà trên đó là chúng ta cũng phải khai thuế đó, là cái phần đó. Còn một cái nữa là chúng tôi cũng xin lưu ý đây đó, là như chúng ta nói đó, là cái phần mà nói về cái nếu mà cái người nào mà qua đời đó thì đó là thật sự như chúng ta nói là chết là hết, nhưng mà không phải. Tại vì đó, đối với luật thuế thì khi mà chúng ta đã qua đời thì có cái người nào mà sẽ đứng ra để mà ủy quyền để mà đại diện chúng ta, thì cái người đó cũng phải điền cái form để mà cho chúng ta trong cái thời gian mà chúng ta có những người mà quá cố, là chúng ta cũng phải khai thuế cho người đó trong cái thời gian trước đó mà họ có đi làm đâu đó ra. Dạ, còn nếu mà không có lợi tức thì là chúng ta không khai thôi. Dạ.
Dạ vâng, thật sự thì nhiều người nói rằng đến chết mới hết vấn đề thuế, nhưng mà không ngờ thì thuế còn đi theo tới sau khi chết nữa, phải không anh? Thì thưa anh, cái phương thức để khai hồ sơ thuế cho những người đã qua đời là như thế nào thưa anh?
Dạ thì tức là cũng vào trong cái tin tức trong cái website của sở thuế đó anh, họ cũng cho chúng ta biết là chúng ta phải làm gì đó. Thì thứ nhất là chúng ta phải đăng ký một cái số thuế, và chúng ta phải báo cho sở thuế biết là cái người đó đã quá giãn. Và đó là và khi mà mình điền á, tại vì nó có hai cái trong đó, là khi mà chết rồi là đó là cái lợi tức trước đó là chúng ta phải khai, nhưng mà sau đó thì có những cái mà của cái estate đó, thì đó là trong đó là chúng ta sẽ phải làm theo những cái chỉ dẫn đó để mà chúng ta khai những cái phần mà thuế đồ cho cái tiền mà còn ở lại đó anh. Dạ.
Anh nói cái estate tức là cái bất động sản của người quá cố làm chủ, phải không ạ? Dạ vâng.
Dạ,
dạ, dạ thưa anh, một câu hỏi đặt ra là giả sử như cái người quá cố mà đã qua đời rồi và những người con cái hoặc là như liên hệ không biết tới thì sở thuế làm sao mà có thể mà phạt cái ông mà đã đi qua đời rồi thưa anh?
Dạ, thường á thì là họ cũng không có phạt đâu anh. Thường á là cái đó thì là đâu nó cũng là không có đến nỗi như vậy. Tại vì đó là trong lúc bối rối đồ này nọ đó thì thường là có chuyện này chuyện nọ thì đâu có nghĩ tới cái phần đó. Do đó đó là khi mà tới những người thường á là họ phải gửi cái thư báo cho nhắc nhở là cái người đại diện khai thuế, tức là cái người đại diện khai thuế của chúng ta sẽ nhận được cái sự nhắc nhở đó. Và sau đó đó thì đó là sẽ tìm cách liên lạc, và nếu mà biết là có chuyện như vậy thì cái người đại diện khai thuế sẽ giúp chúng ta để mà liên lạc với sở thuế để mà báo cho họ biết, để mà có những cái trường hợp như vậy thì đó là cái làm được như vậy thì nó khi mà sở thuế họ biết thì họ bỏ vào một cái system, một cái note, thì đó là thường là những cái tiền phạt đồ này nọ là nó không có ít khi xảy ra như vậy đó anh. Thì như chúng ta biết đó, là bây giờ đó là toàn là cái gì cũng là hệ thống điện toán hết, do đó là có những cái trường hợp mà là cái những cái người mà nói đã quá cố mà tại sao còn bị phạt, tại vì sở thuế họ không biết, chưa biết về cái chuyện đó, do đó là cái tự động cái hồ sơ đó tính ra thôi, chứ không phải là cái người nào mà nếu mà người ta biết rồi thì người ta không có làm như vậy anh.
Dạ vâng, thưa anh, tài khoá năm nay bắt đầu khai thuế thì có sở thuế có nhắn nhủ gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái mùa khai thuế năm nay đó thì năm mục tiêu mà sở thuế nhắn nhủ chúng ta là thứ nhất là chúng ta phải nên khai những cái hộ tiền lợi tức mà chúng ta làm, tức là qua cái dạng là temporary job, tức là mình làm tạm thời, hoặc là tiền nhận từ và những cái mà nó gọi là sharing economy, tức là thí dụ như lợi tức mà chúng ta nhận từ cái Airbnb hoặc là Uber vân vân, hoặc là những cái chi phí mà chúng ta làm qua cái dạng nó gọi là personal expense, và tức là home to work travel, hoặc là quần áo mà chúng ta bận thường, hoặc là những cái cú điện thoại mà chúng ta dùng để mà đó là những cái mà chúng ta có thể là khai, nhưng mà nhiều khi chúng ta không đủ tiêu chuẩn để được khai. Thì cái thứ ba đó là cái mà là chúng ta phải giữ sổ sách đàng hoàng, tại vì không có sổ sách là chúng ta không có những cái receipt hóa đơn thì chúng ta sẽ không được khai thuế đó anh. Còn cái phần thứ tư á là những cái mà chúng ta khai mà chúng ta thật sự là chúng ta không có chi cái tiền đó, mà chúng ta cứ khai nó gọi là standard deduction, tức là mình chỉ khai thí dụ như là 300 thì mình chỉ khai như vậy thôi, nhưng mà không được, tại vì họ nói là mình phải thật sự là mình phải chi số tiền đó thì mình mới khai. Và cái cuối cùng mà sở thuế cũng nhắc nhở chúng ta là đối với những cái mà chi phí mà cho cái nhà cho mướn đồ này nọ thì mình phải trừ ra những cái phần mà liên quan tới cái nếu mà mình dùng cái nhà đó cho việc cá nhân mình thì là chúng ta cũng sẽ không được khai đó anh. Dạ thì những lần tới chúng tôi sẽ đi sâu về những cái chi phí đó và những cái nào mà chúng ta được khai. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc, thời lượng cho buổi phát thanh cũng đã hết rồi. Vâng, cảm ơn, kính chào anh Lộc nha.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã theo dõi chương trình thời vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin gọi cho gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào chương trình tới.
Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.